cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến một phân đoạn kinh thánh rất quan trọng. Ở trong Tân Ước, về lời tiên tri sự đến của Đấng Christ. Ở trong sách Thê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn thứ tư, từ câu 13 đến câu 18. Trong chương trình kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu một phần, và hôm nay tôi xin nhắc lại một số điều. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đến phần kế tiếp. Người Thê-sa-lô-ni-ca quan tâm về một số thánh đồ đã chết trước khi hội thánh được cất lên. Chúng ta cần giữ điều này trong tâm trí khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần còn lại của phân đoạn này. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong Thê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 13. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Tôi thích cách Phaolô nói như thế. Chúng ta đã nghe điều này khi Phaolô nói trong thư Corinto. Ông nói, hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết. Các bạn có thể nói chắc rằng các anh em này thiếu hiểu biết. Nhưng Phaolô không nói một cách thô lỗ. Phaolô là người lịch sự và giỏi giao thiệp. Tôi có thể nói rằng Phaolô thể hiện phương cách của cơ đốc nhân. Phaolô đề cập thân thể của người chết như người đang ngủ. Điều này không có đề cập về linh hồn con người, bởi vì linh hồn con người không có chết. Chúng ta sẽ chú ý rằng, khi chúng ta đi qua phân đoạn này, trước nhất tôi muốn đề cập về một vài lý do, rằng thân thể người chết được kể như là người ngủ. Thứ nhất, có sự gần giống giữa người ngủ và người chết. Một cơ thể người ngủ và cơ thể của người chết xem gần giống nhau. Tôi tin rằng các bạn có dịp đi dự lễ an táng của những người quen, người thân qua đời, khi nhìn mặt họ giống như đang ngủ. Trong cùng phương cách đó, thân thể của người tin nhận Chúa đang ngủ. Một người ngủ không mất sự hiện hữu. Với sự suy luận là người chết cũng không mất đi sự hiện hữu chỉ vì cơ thể đang ngủ. Người ngủ là tạm thời, và sự chết cũng tạm thời. Người ngủ sẽ thức dậy, người chết sẽ có sự phục sinh. Các bạn thấy rằng, không phải sự sống thì hiện hữu, và sự chết thì không hiện hữu. Thứ hai, từ ngữ người ngủ trong tiếng Hy Lạp có căn gốc là nằm xuống. Thật là một điều rất hay khi từ ngữ phục sinh chỉ đề cập đến thân thể mà thôi. Chỉ có thân thể mới phục sinh lại. Cùng một từ ngữ trong tiếng Hy Lạp được dùng tại đây đề cập về giấc ngủ tự nhiên khi cơ thể nằm xuống trên giường. Tôi xin lấy hai thí dụ cho trường hợp này. Các môn đồ ngủ trong giường Gethsemane như được ký thuật trong sách Luca đoạn 22 câu 45. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đang ngủ mê vì buồn rầu. Xin các bạn tưởng tượng đến cảnh các môn đồ ngủ trong lúc khó khăn, trong lúc sự nguy hiểm đang tới. Và cùng từ ngữ này được dùng trong thư Thessalonica thứ nhất. Và trường hợp kế tiếp là Phi-e-rơ ngủ trong tù, được ký thuật trong sách Công vụ đoạn 12 câu 6. Và đêm rạng ngày mà Herod định bắt Phi-e-rơ ra chầu, người đang mang hai xiềng ngủ giữa hai tên lính, và trước cửa có quân canh giữ ngục. Một điều chúng ta biết rằng Phi-e-rơ không bị bệnh mất ngủ. Trong hoàn cảnh khó khăn, ông vẫn có thể ngủ được. Một lần nữa, từ ngữ này được dùng về giấc ngủ tự nhiên của cơ thể. Và thứ ba, trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Truyền Đạo đoạn 12 câu 7 dạy rằng cơ thể là bụi tro trở vào đất, y như nguyện cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Bụi tro này tức là cơ thể chúng ta. Đức Chúa Trời nói với ông Adam ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 19: Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Cơ thể con người được tạo dựng từ bụi đất, và Đức Chúa Trời hà sanh khí vào con người, và loài người trở nên loài sanh linh. Các bạn có nhận biết như thế không? Chỉ có cơ thể đi vào giấc ngủ và chờ đợi phục sinh, còn linh hồn người tin Chúa sẽ trở về cùng Đức Chúa Trời. Linh hồn con người không có chết, vì thế linh hồn sẽ không sống lại. Chỉ có cơ thể nằm xuống trong sự chết, và chỉ có cơ thể mới sống lại. Đây là điều rõ ràng khi Phao-lô nói, ông rời khỏi thân thể này và được đi ở với Chúa. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5 câu 8. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này, đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cơ thể chúng ta ở trong căn nhà tạm yếu đuối và bị bỏ xuống tạm thời trong sự chết. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5 câu 1 nói rằng, và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta ở dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Do đó xin hãy nhớ rằng, cơ thể chúng ta đang sống trong cái nhà tạm. Có thể hiện nay các bạn được may mắn sống trong căn nhà tường, mái ngói, sang trọng, tốt đẹp, tiện nghi. Nhưng mỗi người đều có một căn nhà tạm giống nhau, tức là cơ thể của mình. Tôi được nói cho biết, nếu chúng ta gom lại tất cả những chất hóa học và hữu cơ trong cơ thể con người, đem ra bán trị giá khoảng 4 Mỹ Kim, tức là tương đương với 60.000 đồng Việt Nam. Mỗi người trong chúng ta sống trong căn nhà tạm không có giá trị bao nhiêu, và nó có thể mất đi dễ dàng. Nếu các bạn không tin điều đó, xin các bạn nhìn xem một người nhảy ra trước đầu xe hơi đang chạy. Các bạn thấy là nhà tạm này không còn giá trị gì nữa. Cơ thể chúng ta rất dễ bị hư hoại, rất dễ bị tiêu tán đi. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5, câu 2 đến câu 4, Phao-lô diễn đạt tiếp. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần truồng. Bởi chân chúng ta ở trong nhà tạm này, than thở với gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hai chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Thưa các bạn, mấy năm trước đây, tôi gặp một cụ già đứng ở góc đường chờ đón Sa-bết. Tuổi cụ cũng gần 80. Cụ đang tức giận và chửi thề vì việc Sa-bết đến chậm. Khi nghe thế, tôi nói với cụ: Thưa cụ, xin cụ đừng nói như vậy. Cụ không còn ở trên đất này bao lâu, và cụ phải trả lời trước mặt Đức Chúa Trời về những điều mình nói, việc mình làm. Khi nghe thế, ông nói, làm sao cậu biết rằng tôi không ở trên đất này bao lâu? Tôi thưa với cụ, bởi vì Đức Chúa Trời nói với cụ như thế, tóc của cụ giờ đây đã bạc trắng, mắt cụ mang kiến, tai cụ cầm gậy, và lưng cụ cong khom. Chúa đang nói cho cụ biết rằng, cụ không còn ở trên đất này bao lâu. Cụ đang sống trong căn nhà tạm, sắp hư sập xuống. Thưa các bạn, thân thể cũ này của chúng ta bị đặt xuống lòng đất. Nó sẽ ngủ ở đó, còn linh hồn sẽ trở về với Đức Chúa Trời. Vì thế, Phaolô nói tiếp ở trong Côrintô thứ nhất, đoạn 5, câu 6 đến câu 7. Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Hiện nay chúng ta đang ở trong nhà của thân thể, đó là nơi chúng ta đang sống. Thỉnh thoảng tôi đứng trước hội thánh để chia sẻ lời Chúa. Tôi nói với những người tham dự rằng, quý vị không thật sự thấy tôi đâu. Những gì mà quý vị thấy chỉ là thân thể của tôi được mặc trong bộ quần áo này. Quý vị không thật sự thấy tôi. Tôi đang sống trong cơ thể. Căn nhà mà tôi đang ở không có tốt để sửa chữa, nhưng đó là nơi tôi sống khi còn bước đi trên thế gian này. Vì thế, Phaolô tiếp tục nói trong Côrintô thứ nhì, đoạn 5 câu 8. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể đặng ở cùng Chúa thì hơn. Tôi nghĩ đó là một điều tốt đẹp. Nếu khi các bạn có dịp dự lễ an táng của một cơ đốc nhân, các bạn thấy người đó nằm ngủ tự nhiên. Nhưng thưa các bạn, người bạn ấy không còn ở đó nữa. Những gì các bạn thấy chỉ là căn nhà cũ bị bỏ lại. Cơ thể người ấy đang ngủ, và linh hồn người ấy đã trở về với Đức Chúa Trời. Đến ngày phục sinh, cơ thể chúng ta sẽ được sống lại. Sứ đồ Phaolô nói rất rõ về sự sống lại của thân thể, được chép ở trong sách Côrintô thứ nhất, đoạn 15, câu 35 đến 49. Tính điều thứ tư, chúng ta tìm hiểu về thân thể của người chết như người đang ngủ. Trong thời của Cơ Đốc nhân đầu tiên, họ dùng chữ rất hay để diễn tả về nơi chôn của người chết, nhà ý nghĩ cho khách lạ, hay là chỗ ngủ. Ngày nay chúng ta dùng chữ này và gọi là nghĩa trang. Từ ngữ này được gọi là nhà trọ hay khách sạn. Có những khách sạn nổi tiếng như là Hilton, Ramada, Đông Phương, là nơi mà các bạn hay người du lịch đến để ngủ qua đêm. Đến sáng hôm sau, các bạn tiếp tục hành trình của mình. Đây là hình ảnh mà các bạn chôn những người thân chết trong Đấng Christ. Các bạn không có buồn và khóc khi người thân của mình tạm nghỉ qua đêm trong khách sạn một vài ngày cuối tuần. Trái lại, các bạn vui mừng với họ. Cơ thể của người tin nhận Chúa Giêsu chỉ được đặt vào nơi yên nghỉ và chờ đợi sống lại. Và một ngày trong tương lai, Chúa Giêsu đến và cơ thể người chết trong Chúa sẽ được sống lại. Giờ đây chúng ta trở lại để suy xét câu căn bản trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 13. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em chẳng biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Những người trong thế giới ngoại giáo không có hy vọng, vì thế sự chết là điều kinh hoàng với họ. Tại Tê-sa-lô-ni-ca, người ta tìm thấy một tấm bảng khắc chữ rằng, sau sự chết không có sự sống lại, sau ngôi mộ không còn gặp lại. Và một nhà thơ người Hy Lạp viết như sau: hy vọng ở giữa người sống, người chết không còn hy vọng. Đó là niềm tin của người thời cổ đại. Họ rất là bi quan, đau đớn và sầu thảm trước sự chết. Người tin nhận Chúa Giêsu thì không có sầu thảm như người ngoại giáo. Tôi đã đi dự lễ an táng và tôi thấy có sự khác biệt giữa lễ an táng của Cơ Đốc nhân. Tôi thấy trong lễ an táng của Cơ Đốc nhân, họ có sự hy vọng. Dĩ nhiên, Cơ đốc nhân cũng khóc khi người thân mình qua đời. Không có gì sai khi khóc, vì đó là cảm xúc của họ, đó là tình cảm của họ khi chia lìa đến người thân của mình. Phao-lô không hề nói rằng cơ đốc nhân không được khóc. Nhưng Phao-lô nói rằng chúng ta là cơ đốc nhân, không có đau buồn như người khác không có sự trông cậy. Cơ đốc nhân cũng buồn khi người thân của mình qua đời, nhưng cũng có hy vọng nữa. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 14 nói tiếp: Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Tôi muốn các bạn chú ý đến lời Phao-lô nói rằng Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại. Phao-lô không có nói rằng Chúa Giê-xu ngủ, nhưng Chúa Giê-xu đã chết. Đó là điều diễn đạt chính xác. Có ba sự chết được đề cập trong Kinh Thánh. Thứ nhất, có sự chết về thể xác là lúc mà linh hồn lìa khỏi thể xác. Đó là điều mà chúng ta thường gọi là sự chết. Ông Adam đã không chết về thể xác cho đến 930 năm sau khi sa ngã. Thứ hai, có sự chết thuộc linh. Phao-lô nói đến tâm linh tội lỗi, tức là bị phân cách với Đức Chúa Trời. Điều này xảy ra trong vườn địa đàng Ê-đen, khi Đức Chúa Trời nói với con người chết trong ngày phạm tội ăn trái cấm. Con người bị phân cách với Đức Chúa Trời. Adam trốn khỏi Đức Chúa Trời. Ông chạy khỏi Đức Chúa Trời khi Ngài đến trong vườn. Bởi vì bây giờ có sự phân cách giữa trời và người. Adam chết ngay trong ngày phạm tội ăn trái cấm. Đó là sự chết thuộc linh. Phao-lô đã diễn tả về sự chết thuộc linh ở trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 1 đến câu 2. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Điều là những sự xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, dân phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Sự chết thứ ba là sự chết đời đời. Đó là sự phân cách đời đời với Đức Chúa Trời. Sự chết này cũng còn gọi là sự chết thứ hai, như được diễn tả trong sách Khải Quyền đoạn 20, câu 14 và 15. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 15 nói tiếp: Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Phao-lô xác nhận rằng câu trả lời của ông căn cứ trên lời của Đức Chúa Trời. Phao-lô biết rằng người Tê-sa-lô-ni-ca đã lo lắng về những người thân đã qua đời trước khi hội thánh được cất lên, và ông muốn họ biết rằng những người chết trong Đấng Christ sẽ được giữ phần trong sự cất lên. Phao-lô cũng nói, còn ai ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không được lên trước những người đã ngủ rồi. Những người còn sống cho đến khi Chúa Giê-xu đến sẽ không được cất lên trước người đã chết trong Đấng Christ. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 16: Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Tôi rất thích lời này. Đức Chúa Trời đã không cử thiên sứ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đi bốn góc thế gian để gom lại tất cả những người được chọn, cả người Do Thái lẫn người ngoại, để vào trong nước thiên đàng. Do vậy, không có một công tác của thiên sứ liên hệ đến việc hội thánh được cất lên. Thiên sứ đã báo tin sự giáng sanh của Đấng Christ, nhưng Ngài được báo tin như thế nào? Giê-xu là con vua David, là vị vua mới sanh. Chúa Giê-xu được báo tin như là một vua. Khác với lúc hội thánh được thành lập trong ngày lễ ngũ tuần, không có thiên sứ hiện đến, nhưng chính Đức Thánh Linh đã đến. Khi Chúa Giê-xu cất hội thánh ra khỏi thế gian, chính Ngài sẽ từ trời giáng xuống, sẽ không có thiên sứ. Công tác của thiên sứ liên hệ đến dân Israel, nhưng không liên hệ đến hội thánh. Chúa Giê-xu sẽ giáng xuống với tiếng kèn lớn, đó là tiếng của mạng lệnh. Tiếng này cũng giống như tiếng mà Chúa Giêsu đã dùng khi Ngài đứng cạnh phần mộ của Lazarơ. Ngài phán, hỡi Lazarơ, hãy ra. Có tiếng lớn giống như tiếng của thiên sứ. Như thế thiên sứ có liên hệ đến hội thánh được cất lên không? Không. Chỉ có tiếng của Chúa Giêsu giống như tiếng của thiên sứ. Tiếng của Chúa Giêsu rất oai nghiêm và quyền năng. Tiếng kèn của Đức Chúa Trời, sẽ có tiếng kèn tại đó không? Không có. Nhưng chính là tiếng của Đức Chúa Trời giống như tiếng kèn. Chúng ta có chắc điều này không? Trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu 10, sứ đồ Giăng kể lại khi ông bị đày ở đảo Patmos. Nhằm ngài của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa. Khi Giăng quay lại và thấy Đấng Christ vinh hiển, đó là tiếng của Đấng Christ vinh hiển và âm thanh của nó giống như tiếng kèn. Khi Chúa Giêsu đến tiếp rước hội thánh của Ngài, Ngài không cần đến sự giúp đỡ của thiên sứ Gabriel nữa. Giống như lúc Chúa Giêsu kêu Lazarus sống lại, Ngài không cần sự giúp đỡ của thiên sứ Gabriel. Chúa Giêsu không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai. Khi Chúa Giêsu kêu gọi hội thánh của Ngài, các thi thể từ phần mộ đi ra và được cất lên. Và kế tiếp, chúng ta cùng xem ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4, câu 17. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Một lần nữa chúng ta thấy từ ngữ được cất lên. Nó sẽ được xảy ra một cách trật tự. Người chết sẽ được sống lại trước nhất. Bây giờ, Ê Tiên sẽ đi ra phần mộ. Có lẽ lúc bây giờ Ê Tiên là người dẫn đầu đoàn người tử đạo. Sau đó là các sứ đồ, cùng với hàng triệu người đã nằm xuống trong Đấng Christ. Họ sẽ tiếp tục đi ra từ Nghĩa Trang. Sau cùng, nếu chúng ta là những người còn sống cho đến khi Chúa Giêsu đến, chúng ta sẽ ở phía sau của đoàn diễn hành. Hầu hết những người trong hội thánh trước đây đã bước qua ngưỡng cửa của sự chết. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 18, Phao-lô kết thúc như sau. Thế thì, anh em hãy dùng những lời đó mà yên ủi nhau. Sự yên ủi ở đây không phải chỉ có nghĩa đen theo như từ ngữ bình thường, nhưng nó cũng có nghĩa là sự dạy dỗ và khích lệ lẫn nhau. Nó nói cho người khác về điều này. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã đem những người thuộc về Ngài ra khỏi thế gian này vào một ngày sẽ đến. Đó là điều vinh hiển, tuyệt vời, đầy sự yên ủi. Cơ thể người chết trong Chúa sẽ được sống lại và được cất lên. Và những ai còn sống trong thời điểm Chúa Giêsu sẽ đến sẽ được cất lên với Ngài trên không trung và chúng ta sẽ ở với Ngài mãi mãi. Rồi thời gian sau đó, chúng ta sẽ trở lại với Ngài để trị vì với Ngài khi Ngài thành lập nước thiên đàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta là những cơ đốc nhân. Chúng ta có một hy vọng đầy sự yên ủi. Điều này khích lệ tôi và ông bà anh chị em. Chúng ta hãy mạnh dạn vững tin. Chúng ta là những người ở trong Chúa Giêsu. Dầu những người đó có chết trước hoặc sẽ còn sống cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại, tất cả chúng ta đều sẽ được cất lên trên không trung mà gặp Ngài. Hy vọng đó khích lệ tôi và các bạn trong bước đường hào huyệt Chúa. Và đây chính là điều mà tôi đã mạnh dạn chia sẻ cùng một quý ông bạn chị em, để cho các quý ông bạn chị em thấy rằng dầu chúng ta sống trong cuộc đời này có nhiều sự bất an, nhiều sự chết, nhiều sự khốn khó, nhưng chúng ta có một hy vọng đời đời về sau. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Giêsu yêu chính con, tình yêu thương lớn lao, vì con nên giáng sinh, chuộng tội cho chính con. Giờ đây con quyết tâm, đời con cho Chúa thôi, và cùng tình yêu quanh con đi bao nhiêu cuộc đời đang khó khăn sống vô hy vọng, cô đơn bơ vơ lâu thương nhiều, bao sợ hãi buồn chán, Giêsu yêu con luôn đáp lời, ban cho con thêm sức của Jesus.